có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi. Còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho. Anh em cũng thế nếu không ở lại trong thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Chị em có biết trong giáo hội có mấy thánh Teresa không? Hai à? Thứ nhất là thánh gì?
Teresa
Hai Đồng Giê-xu, kính vào ngày mùng mấy?
1 tháng 10.
Còn thứ hai là thánh Teresa Avila, kính vào ngày 15 tháng 10. Ở đây ai tin thánh là Teresa Avila xin giơ tay. Rồi chúng ta một tràng hóa tay thật lớn để chúc mừng những Teresa Avila. Người nếu mà hỏi những người nhận thánh Teresa Avila làm bổn mạng, thánh Teresa Avila là gì có biết không? Là ai có biết không? Làm gì có biết không? Không biết. Thường thì chúng ta nghe nói nhiều về Teresa Hải Đồng Giê-xu nhiều, chứ còn Teresa Avila thì mình ít. À, thành phố Avila, còn Teresa Hải Đồng Giê-xu ở Lisieux, là Teresa Lisieux, thành Lisieux bên nước Pháp. Còn đây thánh Teresa Hải Đồng, thánh Teresa thành Avila, Tây Ban Nha. Và anh chị em có biết là có một bài hát về thánh Teresa Avila mà nó nghe nó rất là tình tứ lắm, tình ái lắm. Biết bài lạy đấng tình quân con tôn thờ, con nay thuộc về Chúa, Chúa nay thuộc về con. Mũi tên nào say đắm bắn chúng con tim hồng, để từ nay con sống là sống cho tình yêu. Và dù cho con chết là chết cho tình yêu. Chúa muốn gì trên bàn thế đời con? Chúa muốn gì trên cuộc sống của con? Con chỉ là tay trắng với hư không, con chỉ là từ nữ bao khôn cùng. Lạy đấng tình quân con tôn thờ, con nay thuộc về Chúa, Chúa nay thuộc về con. Mũi tên nào say đắm bắn chúng con tim hồng, để từ nay con sống là sống cho tình yêu. Và dù cho con chết là chết cho tình yêu. Nghe có vẻ ướt át. Ướt át ở chỗ nào? Mũi tên nào say đắm bắn chúng con tim hồng. Mũi tên nó là ai? Còn trái tim nó là ai? Tôi đang nói về cái bà thánh Teresa mà. Đây là tư tưởng của Teresa Avila, là một người yêu mến Chúa mà gắn bó với Chúa mật thiết. Và coi là đã bị như là mũi tên của tình yêu Chúa đó, mũi tên Giê-xu đó bắn trúng vào trái tim của bà. Cho nên bà gắn bó với Chúa, kết hợp với Chúa một cách mật thiết, để mức độ mà bá xác tín rằng là sống là sống cho tình yêu, mà cũng chết là chết cho tình yêu. Có khác gì để Teresa hài lòng Giêsu đâu. Thấy không? Ơn gọi của tôi là tình yêu. Và có khác gì Thánh Phaolô đâu. Từ nay không còn là tôi sống mà Chúa sống ở trong tôi. Và giống như bài tin mừng của ngày lễ Thánh Teresa Avila mà chúng ta nghe, đó là Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi. Cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Thầy là cây nho, anh em là cành, ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy anh em chẳng làm gì được. Kết hợp mật thiết với nhau, gắn bó, giống như là bài hát gì, mình với ta như chim lìa cánh, như cây liền cành. Mình với ta như chim liền cánh, như cây liền cành, như đò với sông, như nước xuôi dòng về biển đông. Tàn đại khái rồi. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà nói về tình yêu là có một sự gắn bó mật thiết, gắn bó lắm. Nhưng mà đồng thời ta cũng thấy rằng là trong tình yêu luôn luôn đi đôi với cái gì? Đau khổ. Tình yêu và đau khổ đi đôi với nhau. Nếu mà không có đau khổ thì tình yêu có khi không có ý nghĩa, nó không có giá trị, đúng không ạ? Và tình yêu mà có đau khổ thì nó làm cho tình yêu nó được tôn vinh lên. Giống như là Chúa nói rằng các con đã được sạch rồi, nhưng mà cành nào mà sinh hoa trái thì nó phải cắt tỉa. Cái cành nó dính với cây rồi, nó sống rồi. Nhưng mà nếu mà nó sống mà nó đã sinh hoa trái rồi ấy, thì nó chưa xong, nó còn phải bị cắt tỉa. Đó là đau khổ. Mà càng cắt tỉa bao nhiêu thì nó càng sinh nhiều hoa trái hơn. Mà nếu cái cây nào mà tiếc quá không chịu cắt tỉa, có những người đi cắm bông, thấy trên bàn thờ có những bình bông rất là đẹp, mà có những bình bông thì rất là nhiều. Hai cái nhiều với cái đẹp nó có giống nhau không? Tại vì có những người mua bông về nó tiếc, cái nào cũng bỏ cắm hết vào. Chúng tôi tiếc lắm chả thế rồi cắm vào, tiếc lắm chả lại cắm vào, nó thành như một cái rừng, một rừng hoang ấy hả, nó không có cắt tỉa gì cả. Mà tôi thấy có những cô trong buồng áo, cô ấy cắm một bình bông có khi cả tiếng, cô ngồi cô ngắm, xong rồi cô cắt, cô ấy tỉa rồi cô ấy sửa, rồi cắm ra cắm vô, rồi cô ngắm, nói sao con cắm lâu vậy. Mỗi một cái bình hoa là có một chủ đề, thì chủ đề là gì, vươn lên, chủ đề là đợi chờ, rồi chủ đề là bâng khuâng, chủ đề là gì? Hạnh phúc, chủ đề là chủ đề trái tim. Trái tim mà là chủ đề. Thì phải ngồi cắt tỉa, có khi tiếc lắm nhưng mà phải cắt thôi, phải bỏ thôi. Tại vì nếu mà giữ lại thì nó làm cho cái bình bông nó rối. Cho nên khi có những người mà tiếc không dám cắt là cứ mùa hoa hệ cắm mà chắc ăn. Cứ cái bình to, đĩa to kho rừ là ăn tiền. Cứ vậy mà cắm mà không bỏ cái gì cả, cứ hoa hệ là cắm nhiều. Thế thì mình thấy rằng là bắt buộc muốn mà đẹp thì cái giá trị của cái đẹp nó càng tăng khi mà cái đau khổ nó càng nhiều. Giống như người đi thẩm mỹ viện vậy. Thí dụ như ngay cả thẩm mỹ viện cũng vậy. Nếu mà cô muốn sống mũi cô cao lên, cô phải làm gì? Sửa mà sửa có dễ không? Có sướng không? Kinh khủng lắm, nghe những người mà họ đi sửa đó. Họ còn lấy những cái mài, họ mài xương mà. Thấy không? Xương vai nó to quá đó, nhìn nó không có thon thả đó. Mà thì mài như là... chứ đâu phải dễ, xong rồi nó giũa. Chứ đâu phải đơn giản đâu. Rồi nó cắt, nó đắp, rồi nó làm tình làm tội khổ lắm. Có khi cả tháng trời không dám ra ngoài đường đó, vì nó băng bó đủ thứ hết. Đôi khi mà nó gỡ ra thì nó mới đẹp được. Mà phải kiêng đủ thứ chứ đâu phải dễ. Đôi khi mà mũi đã dọc dừa rồi là thì gặp ai mà khen thì không được vuốt. Vuốt nó là rớt bố ra. Cũng tiêu. Phải giữ lắm chứ không phải là dễ. Giống như là mấy cô dâu mà gắn lông mi giả đấy.
Lúc mà tiễn chân tiễn tay đó, mẹ ra dặn thôi nhá, con về nhà người ta, con phải này thế kia, nay mẹ không còn chăm sóc con được thì thôi giao cho bà, đây là mẹ của con đây, rồi mẹ là kia, khóc sụt sùi quá, khóc quá lục mì rớt luôn rồi. Rồi đâm vào mắt nó càng khóc bạo hơn, nước mắt nó chảy ra nhiều, như chú con này nó xúc động quá. Thì ta thấy rằng là cái gì cũng vậy, phải nó có cái giá của nó. Đúng không? Cái gì cũng phải có giá. Việt Nam mình có câu là tiền nào của nấy, thế thôi, tiền nào của nấy à. Sáng ngày tôi gặp những cha đến thăm, nói nhà thờ cái để đỡ phải sửa bóng đèn. Mà sao vậy? Tiền nào của nấy anh Long ơi. Cứ mua bóng đèn rẻ đó, thì chỉ tổ suốt cứ chừng mấy tháng lại leo lên nóc nhà thờ, leo lên trần nhà thờ thay bóng đèn. Còn mà mua bóng xịn bóng tốt đó, có khi cả năm trời không phải thay, có đúng không? Cứ bảo cái này rẻ lắm, cái này rẻ lắm, chưa chắc. Thế mà, chưa chắc. Rồi cũng có khi mình đi thi cũng vậy, cái này nó dễ quá đó, thì có chừng cái bằng nó không có giá trị, phải không? Thì tiếng Anh mà dễ quá, nói cứ hào hóa rồi you I'm fine, mỗi trả lời qua trả lời lại cho 100 điểm thì dễ quá. Nhưng mà nó phải chảy chục, nó học lên học xuống, nó rớt lên rớt xuống, nó cầm được cái bằng nó về nó hãnh diện. Cho nên cái gì cũng có cái giá của nó, thưa anh chị em. Nếu mà mình không thấy được cái giá của nó thì mình không có dám bỏ tiền ra mà trả, đúng không? Có những người đi mua đồ tiếc lắm. Trời sao mắc quá vậy. Sao mua cái hàng này, cái ly này có mỗi 5 ngàn mà sao cái ly này sao tới 20 ngàn. Sao biết được nó có cái nào mắc cái nào rẻ, nó giá trị như thế nào. Cứ cầm cái thảm đất gói nào bể biết gì. Cái nào không bể à? Cái đất nó không bể hả? Chứ chắc đâu cái ly to nữa khi nó rớt không bể đâu à. Rất vừa đâu có bể nghiêng không bể, con này mới nghiêng cái từ cái này cái ngã cái là bể, đúng không? Ngã cái là bể liền, con này ngã đâu bể vậy mà. Ví dụ thế, nhiều thứ lắm trong cuộc sống này. Mình có nhiều người mà ham rẻ là chết, phải không? Ham rẻ là chết, tại vì đâu Việt Nam mình có câu là của rẻ là của ôi, của rẻ là của ôi, của đầy nồi là của hất đi. Cô đọc nhỉ, của đầy nồi là của hất đi, tại vì nó đầy nồi quá người ta không đắp đậy kín cái nắp vung xuống cái nồi được nên phải hất đi để nó bằng, để đậy kín cái nắp lại. Đầy nồi là hất đi, nên những cái thứ mà thừa bỏ đi. Vì vậy mà trong cuộc sống của mỗi người, thưa anh chị em, ta phải chấp nhận có những đau khổ, có những thử thách để cho mình có giá trị của mình. Người nào mà suốt ngày mà chẳng có đau khổ, chẳng có thử thách, chẳng có gì cả, nó làm sao? Nó giống như là búp bê không tình yêu, đặt trong lồng kính ngó vậy thôi. Tại vì không dám lấy ra, cho người ta cầm, người ta ngắm, sợ gì? Sợ chứ, nhất là sợ dơ. Thấy không? Thôi đừng có đụng vào em, đụng vào em, đừng sợ dơ. Rồi sợ bể, rồi sợ hư, rồi sợ đủ thứ. Mà nếu mà búp bê chỉ để trong tủ kính ngắm không thì đâu còn giá trị gì đâu. Phải chấp nhận là cho người ta sợ, người ta ngắm mà mình vẫn không có bị sao chứ. Và có bị sao đi nữa thì chính cái bị sao đó là công nhận là tượng này thiêng ở nhà. Tao sờ mà mòn chân Chúa đi, có phải không? Thì giống như vậy, ngay cả tượng cũng vậy. Tượng nào mà người ta đến người ta thờ kính nhiều, hương hoa nhiều, có khói nó lên, đúng không? Rồi bắt đầu chân tượng nó mòn, nó là gì đó, người ta đến người ta vuốt, người ta cầu nguyện, thành kính, thì cái tượng đó mới là tượng thiêng. Còn tượng mà để trong lồng kiến không, để mà ngó không thì có đâu phải là để tượng để mà thờ, để mà kính, để mà cầu nguyện. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên là có nhiều nơi bây giờ thì cứ sợ bụi á, rồi cứ tượng như vậy là cứ bọc bao ni lông hết, bọc cái gì plastic á. Tôi thấy nó cũng làm sao á, thấy không? Nó cũng làm sao á, vì lý do là mình cứ sợ bụi, sợ dơ, xong rồi cứ cho Chúa Đức Mẹ vào trong cái plastic bọc kín mít hết, cứ sợ toàn thấy gõ gõ toàn thấy plastic không à. Thôi thì cứ để đi, để cho Đức Mẹ với Chúa cũng phải gian truân với con người ta, cũng phải bẩn thỉu với người ta, cũng phải bụi bặm với người ta chứ, đúng không nào? Vậy vì tôi thấy là một Thiên Chúa ở giữa con người chứ. Thế nên có ông cha ông vô nói ai mà đem tượng đến mà không gỡ cái báo là tôi không làm phép, tôi không phải nước thánh vào mấy cái bao ni lông. Tôi thấy ông cha cũng khó, nhưng mà đôi khi suy nghĩ lại cũng có lý của ngài, phải không? Cứ thì suy nghĩ có phải không nào? Là giờ cái tượng mà mình cứ bọc kín mít hết lại thì Chúa lúc nào cũng chỉ mỗi lý do là sợ bẩn. Cái áo cũng vậy, không dám mặc vì lý do là mặc cái sợ nó dơ. Thì áo có nghĩa là gì không? Còn cái áo nữa không? Không, Chúa phải để, phải bụi bặm với con người chứ. Rồi con người cũng phải lau chùi Chúa chứ. Sao mà lời dữ vậy? Lau chùi Chúa mà không lau thì bịt lại luôn cho nó khỏi lau. Thì đỡ quá. Giống như người ăn cơm sẽ bốc luôn thì chốc khỏi rửa đũa, được không? Thì vậy thế không, không rửa chén rửa đũa thì cứ bốc hết đi, đem cái nồi cơm thì phải trả con, nhưng mình cứ bốc với nhau ăn xong thôi. Thôi cất ghế thì chốc khỏi cũng còn dẹp ghế ngồi đất luôn đi, được không? Thì phải lấy ra mà ngồi thì phải cất đi chứ, tại sao tượng mà không chịu lau mà cứ phải lấy bịt kín hết plastic lên là bỏ, cứ sợ bụi là thế nào? Em chỉ cứ thử suy nghĩ thử coi, như đứa con của mình cũng vậy. Ui cháu dễ thương quá. Mà muốn dễ thương thì ta phải làm gì? Bồng ấm hoặc là nực ma này kia thì là dễ thương. Còn cháu dễ thương quá, cứ để cho nằm trong cái nồi ấy. Đứng cháu dễ thương quá, đừng đừng. Có những người tôi thấy giữ kỹ quá, không cho ai đụng tới cháu mình, làm như là cục vàng, cục ngọc, cục gì. Chỉ sợ là bị ô nhiễm, tay sắt trùng, thì đụng cháu phải rửa tay rồi mới được sờ vào cháu, nó gớm chứ, làm như cái của gì đấy, quý lắm. Thế không ạ? Mình thấy nó làm sao ấy, nó làm sao ấy, có không? Thế thì trong cuộc sống của chúng ta mình phải chấp nhận có những cái đau khổ thử thách. Và thường đàn ông với đàn bà, ai là người chịu đựng thử thách được giỏi? Đàn ông với đàn bà. Đàn bà chịu giỏi à? Sao mấy ông không chịu nổi à? Sao vậy? Nóng tính cãi em. Không phải, ý tôi nói là đau khổ với thử thách đàn ông với đàn bà ai chịu đựng giỏi? Đàn bà giỏi. Sao vậy? Nói to lên sao? Lý do?
Cha đàn bà chịu đúng cho cái thiệt thòi đau khổ em chung mình. Đàn bà thức đêm về sớm cũng đàn bà
ấy cho. Ừ. Còn đàn ông?
Đàn ông không tin
nhận. Hả? Không chịu được rồi. Và chính vì thế tôi cũng thôi mình cũng hoan hô với bạn, một tràng pháo tay đi thưa anh chị em. Ước mong gì được như vậy, phải không? Để phúc 70 đời cho những ông gặp được những bà như vậy, phải không? Rồi thì trong giáo hội chúng ta cũng có một vị thánh, vị này được gọi là nữ tiến sĩ của hội thánh, mà đã sống trong một giai đoạn có rất nhiều xáo trộn đối với xã hội và nhất là đối với giáo hội thời đó. Vị thánh ấy mang tên là Teresa. Teresa Avila còn được gọi là Teresa Chúa Giêsu, khác với Teresa Hai Đồng Giêsu. Sinh ngày 28 tháng 3 năm 1515 tại tỉnh Avila. Bà là người cải cách dòng kín và được coi là người sáng lập dòng kín chân đất về dòng kín canh tân đi về đời sống khổ hạnh cùng với thánh tiến sĩ Gioan Thánh Giá. Cha của thánh Teresa là ông Alonso, có tước hiệp sĩ, và mẹ là bà Beatrice, chuyên tâm giáo dục con gái sống đạo một cách nghiêm túc. Lúc 14 tuổi, Teresa mồ côi mẹ, cô bé rất buồn và trở nên sùng kính Đức Mẹ để nhờ Đức Mẹ hướng dẫn đời sống tâm linh của mình. Nhưng rồi cô bé quan tâm thái quá tới việc đọc tiểu thuyết và làm dáng, thích chăm chút vẻ đẹp. Phụ nữ mà ai chẳng thích chăm chút cái vẻ đẹp của mình, thích làm dáng. Ai mà không làm dáng thì nó không là phụ nữ nữa, đúng không? Ngay cả người phụ nữ mà lớn tuổi có làm dáng không? Bà già có làm dáng không? Có chứ, cũng phải
thấy có bà mua cái kẹp lô ve đàng hoàng ấy chứ, nếu phải không đâu. Mà không là vị án, phải không? Ừ, nhưng mà đó là chữ, đó là Chúa ban tính người phụ nữ như vậy chứ. Mà nếu mà không làm dáng thì thành mấy ông đàn ông này rồi, ông này sao cũng được, còn mấy bà là phải làm dáng. Cho nên thường là mấy ông phải chở mấy bà đi, phải không? Mấy bà ở chợ mua gì mua chứ, mấy ông đứng ở ngoài chứ đi vô rồi chịu không nổi, để cho bà đi gì sao, cứ cầm tiếng hồ lại đón thì nó dễ chịu. Ra quán cà phê là ra chỗ nào đó ngồi đọc báo, rồi hẹn 2 tiếng đồng hồ trở lại đón em thì nó đỡ sốt ruột. Chứ bảo thôi anh cứ đứng đi chờ tí, tí em ra ngay. Đấy, Chúa tôi không biết cái mấy tí của mấy bà. Tại vì vô mua này lại thích cái kia. Có khi mình không mua, không muốn mua, không định mua, nhưng mà vô nó hấp dẫn quá, cầm cái kẹp đấy. Trời ơi, sao dương. Ôi trời ơi, tự nhiên là muốn mua cái dây chuyền này đã, nghĩa là không mua là có rồi. Nhưng mà nó bày hàng ra, đập qua lại đeo vào, soi gương, chị ơi coi em có đẹp không? Trời ơi, người bán hàng nào mà bảo không đẹp đâu em đừng mua. Vậy bảo hỏi người bán hàng mà chị ơi coi em có đẹp không? Vậy Chúa tôi, hỏi ai cũng hỏi phải không ạ? Hỏi ngay mấy ông chồng là mấy ông bảo là dứt khoát là không đẹp rồi. Tại sao? Để tốn tiền. Chứ còn đi hỏi cô bán hàng, chị ơi cái này có hợp với em không? Phù hợp lắm em mua 2 cái càng hợp hơn. Em đeo cái trước cái sau cho nó có giá. Thì phải ông Tuấn. Thì Tên Sang cũng thích làm dáng, thích chăm chút sắc đẹp và thích đọc tiểu thuyết. Hồi xưa mà nghe chữ tiểu thuyết là ghê lắm. Hồi xưa tôi bé mà cứ mày mà đọc tiểu thuyết là mày chết. Chả hiểu tiểu thuyết là cái gì mà chết, mà càng chết ông càng khoái đọc. Tại vì cái chữ tiểu thuyết cứ như là cái câu chuyện là dâm đã, chuyện gì đó, khiêu dâm gì không phải. Khi nó có chuyện tình cảm ở trong đó. Nhưng mà đầu óc của tôi còn bé, rồi người lớn cũng chẳng cắt nghĩa cho hiểu chữ tiểu thuyết là gì. Đến câu chuyện mà không được đọc là chuyện gì, cứ tiểu thuyết là không được đọc, cứ vậy thôi. Tại vì tiểu thuyết là đa số nói chuyện về chuyện gì? Chuyện tình cảm, chuyện yêu thương, chuyện bồ biết, rồi chuyện tự tử, rồi chuyện vân vân và vân vân. Có chữ yêu trong đó là có tội, thế là đi sinh tội. Cứ cha con đọc tiểu thuyết, cha chẳng biết tội mình là tội gì. Thì ta thấy là người sư mình chưa được hướng dẫn thì ta dễ bị bối rối. Mà bố mẹ phải có trách nhiệm hướng dẫn con mình, coi phân biệt cho rõ là cuốn sách này là sách gì, sách này là sách gì. Chứ cứ gom một đống là tiểu thuyết xong rồi không cho đọc, không được, thưa anh chị em. Nhưng mà sau đó thì cô bé Teresa này cũng dần dần bỏ được cái thói quen bất lợi đó. Còn lúc mà đi tu ở trong dòng ấy, thì Teresa bị bệnh nặng. Và khi bị bệnh nặng như vậy thì Teresa trải nghiệm nhiều cuộc xuất thần trong những giờ đọc sách thiêng liêng, giống như là Thánh nữ Faustina có nhiều cuộc xuất thần, có nhiều cuộc thị kiến. Nhưng mà khác một điều là Faustina chỉ là cô bé lớp 3 thôi. Còn Teresa này thì là một người có học thức, viết sách rồi làm thơ văn rất là hay. Và Teresa nói rằng là khi bị bệnh như vậy thì bà kết hợp mật thiết với Chúa, và bà thường khóc vì sung sướng khi mình được sống là sống cho tình yêu và chết là chết cho tình yêu, là như vậy. Bà kết hợp mật thiết với Chúa như vậy. Rồi bà quyết bắt chước cách sống và chịu đau khổ vì Chúa Giêsu. Và Teresa đã rút gọn trong một cái câu châm ngôn này. Anh chị em nghe xong rồi coi, có ai chọn câu châm ngôn này thì chốc lên để tôi tặng cho, đem về nhà dán ngay chốc phòng mình nhé. Lạy Chúa, hoặc để con chịu đau khổ, hoặc cho con chết đi. Ai chọn? Thì anh chị em thấy thánh với tình yêu là chịu đau khổ vì Chúa, và cũng chết đi là vì Chúa, thì nó mới có giá trị. Chứ không phải Teresa này là người mà cái bị bệnh thích đau khổ. Có những người thì bị bệnh thích đau khổ, với đau khổ nó mới thích, không phải. Đau khổ là đau khổ, nhưng mà trong đau khổ đó thì Teresa kết hợp với Chúa mà chịu đau khổ cùng với Chúa Giêsu trên thập giá. Và nếu mà có chết thì cũng chết với Chúa. Cho nên nó chọn là lạy Chúa, hoặc là để đau khổ, hoặc là để chết đi. Còn nếu mà tôi mà chọn lạy Chúa,
Lạy Chúa, sức của con không có chịu nổi. Chúa đừng cho con để phải chịu đau khổ, mà Chúa cũng đừng bắt con phải chết. Sức của người mình chỉ nói được như vậy thôi, chứ sao bây giờ bảo là không sợ chết, ai dám nói? Ai dám nói không sợ chết giơ tay? Có những người thì bảo con không sợ chết, nhưng mà nói thì nói như vậy. Bây giờ mình đang chưa có cảm nghiệm cái chết nó đến với mình như thế nào, mình chưa sợ. Nhưng mà những khi mình nằm mà trên giường bệnh, thấy không, mày ung thư giai đoạn 3 thử coi, thấy cái chết nó đến dần dần với mình, nó đau đớn mà lại cảm nhận được rằng là mình phải lìa bỏ những người thân yêu của mình. Và nhất là mình sợ nhất là cái gì? Không biết rồi mình chết nó sẽ như thế nào, ra sao. Đó mới là cái kinh khủng nhất. Giống như là mình đi, biết mình đi đâu thì nó an tâm. Trời ơi, đi công tác đi đâu, cứ đi rồi biết. Có nào tình nguyện đi không? Bao giờ về rồi biết, đi không? Làm gì? Đến rồi biết, làm không? Sợ lắm chứ, hoảng lắm phải không? Trời, đi chỗ nào, bao giờ đi, bao giờ về, làm cái gì? Phải biết chắc cái đó thì mới xung phong. Chứ bây giờ là tự nguyện đi không? Bao giờ đi, đặc biệt ta gọi đi à? Đi đâu? Đi biết. Làm gì? Đến rồi biết. Thôi ở nhà hết sàn nào đi. Chứ sợ, cái chết nó sợ ở chỗ là mình, dù mình học, mình hiểu, mình biết rằng là chết là về với Chúa này thế kia, biết hết. Mà đó chỉ là cái biết về trong đầu óc mình thôi, trong trí thức của mình thôi, trong suy nghĩ của mình thôi. Còn cái cảm nhận thực sự đâu có ai cảm nhận được. Mà lúc mà coi có kinh nghiệm cái đó không? Kinh nghiệm rồi thì lại không về nói được. Cái gì cũng có kinh nghiệm được, cái chết thì không ai có kinh nghiệm được. Tao kinh nghiệm lắm rồi, mày đừng có làm chuyện đó, là làm nó là bây giờ là thua đó, để được làm ăn buôn bán được. Tao kinh nghiệm lắm rồi, mày đừng có đi đến đó là chết chắc, là khó khăn thử thách á thì được. Nhưng mà tao kinh nghiệm rồi, chết nó ghê lắm, mày chết chưa? Dạ chưa. mà tôi đi sai giống rồi. Lạy Chúa, một là đau khổ, hai là chết, Chúa hoặc để cho con cả hai cái đó, con đón nhận hết tất cả. Lạy Chúa, sức con không dám chịu nổi đau khổ vừa mà chết thì Chúa cho con biết như thế nào. Và chính vì vậy mà tôi mới bám chặt lấy lòng thương xót Chúa, vì tôi biết chắc rằng Chúa đã nói rằng những người mà tin thác vào lòng thương xót của Chúa, những người mà đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, những người đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, thì Chúa gìn giữ họ như là vinh quang của Chúa. Chúa che chở họ như là người mẹ chăm sóc con thơ. Và nhất là giờ chết của họ sẽ là giờ ra đi trong bình an. Và con hãy nói cho toàn thế giới, những người tội lỗi, những người yếu đuối, những người là đừng có ngại ngần mà đến với lòng thương xót của ta để được cứu vớt, để giờ chết của họ là giờ ra đi bình an. Và cái bảo đảm đó là ta được đến trước mặt Chúa, không phải như là một tội nhân đến trước quan tòa, nhưng mà như là một đứa con hoang đàng được trở về nhà cha của mình. Đó, hạnh phúc nhất, mà cái sung sướng nhất trong cuộc đời của tôi, khi mà dấn thân cho lòng thương xót Chúa để mà không sợ chết, là vì tín thác vào lòng thương xót của Chúa, không phải là vì tôi thánh thiện đạo đức vì gì, nhưng mà là vì chính Chúa là người đã nói rằng tội lỗi con càng lớn bao nhiêu thì lòng thương xót của ta càng lớn hơn bấy nhiêu. Lớn hơn bấy nhiêu, tội con chỉ là như những hạt cát ở trong sa mạc, tội con như những giọt nước ở trong biển đại dương, lòng thương xót của ta. Thánh Teresa cảm nghiệm được điều đó không? Phải cảm nhận được điều đó chứ, cảm nhận được tình yêu của Chúa, đó là lòng thương xót đó, chỉ mới dám nói được như vậy. Và đến năm 1567 thì Teresa được bề trên chấp thuận cho đi lập một dòng mới. Khi bà ở trong nhà dòng, bà thấy nhà dòng có nhiều cái, nó không còn đúng như là ban đầu nữa. Có nhiều cái tệ nạn, có nhiều cái không hay, có nhiều cái đi xa rời với tin mừng. Nên bà quyết là phải canh tâm cải tổ. Và sau nhiều cuộc chiến đấu thì đã được bề trên cho đi lập một dòng mới. Từ năm 1567 tới năm 1571 thì các tu viện nữ cải cách bắt đầu được thành lập. Sau đó thì Teresa được phép lập thêm hai nhà mới,
cho các thanh niên muốn theo đường lối cải cách. Rồi bà thuyết phục được Thánh Gioan Thánh Giá và Thánh Anton Chúa Giêsu giúp bà làm việc này. Năm 1576, bắt đầu có những cuộc bách hại các dòng Can Minh để chống lại Thánh Teresa, bạn bè, và chống lại cả các cuộc cải cách của Teresa. Mới rồi bề trên cho chấp thuận cho lập dòng, rồi bao nhiêu thử thách lập được dòng rồi, khi mà có rồi bắt đầu người ta quay lại, người ta chống lại. Nhưng vài năm sau thì bình an trở lại và cuộc cải cách vẫn tiếp tục. Cuối cùng thì Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 13 cho phép một tỉnh dòng đặc biệt dành cho những người trẻ, được gọi là dòng nữ đi chân đất, tức là sống khổ hạnh. Trong 3 năm cuối đời, Thánh Teresa vẫn tiếp tục mở thêm các nhà dòng. Và trên đường đi từ Burgos đến Alba de Tormes, bà bị bệnh nặng và qua đời vào sáng sớm ngày 15 tháng 10 năm 1582. Lời cuối cùng của Thánh Teresa viết đó là: Lạy Chúa, đã đến lúc con ra đi, xin cho ý Chúa nên chọn. Lạy Chúa, và là Đức Lang Quân của con, giờ mà con ao ước đã đến, đây là lúc gặp nhau. Không sợ chết là vì như vậy, là vì bà biết rằng cái chết là bà ấy được gặp lại đấng tình quân con tôn thờ. Con nay thuộc về Chúa, Chúa nay thuộc về con. Ngay từ lúc còn sống thì đã có hẹn hò giao ước với nhau rồi. Mà chết là lúc mà gặp được cái người yêu của mình. Thì Teresa nói rằng là: Lạy Chúa, và là Đức Lang Quân của con, giờ mà con ao ước đã đến, đây là lúc gặp nhau. Năm 1622, sau 40 năm qua đời, thì Teresa được Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 15 phong thánh. Và ngày 27 tháng 9 năm 1970, thì Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã tôn phong Teresa Avila làm tiến sĩ giáo hội. Chúng ta biết là có hai vị thánh Teresa Avila và thánh Catarina de Siena là những phụ nữ đầu tiên được nhận danh hiệu là tiến sĩ giáo hội. Thưa anh chị em, nhìn lại cuộc đời của thánh Teresa, thánh Avila, chúng ta thấy là bà sống ở thời thế kỷ thứ 16, đó là thời gian rối loạn và cải cách. Cuộc đời của Teresa bắt đầu với cao điểm của thời cải cách của Tin Lành và chấm dứt sau Công đồng Trento. Thường khi mà có rối loạn thì bắt đầu có, sau cái rối loạn đó là cải cách. Thời giáo hội mà sở dĩ có Tin Lành là vì người sáng lập ra đạo Tin Lành là một linh mục Công giáo mà, Lutero mà, thấy rằng trong giáo hội có những tệ nạn, rồi ông đóng góp, rồi có khi viết những bài phê bình rất là nặng nữa. Nhưng mà chúng ta biết rằng là đâu có dễ mà thay đổi. Cho nên là ông thấy ở giáo hội mà cứ vậy mãi, ông chịu không nổi, bất mãn, không có cải cách, thì ông mới tách rời ra thành đạo Tin Lành. Và lúc đó thì bắt đầu giáo hội mới bắt đầu suy nghĩ lại tại sao là họ lại làm như thế. Rồi có một cuộc đấu tranh giữa Công giáo và Tin Lành. Rồi nhờ đó, nhờ những cái rối loạn đó mà giáo hội mới có dịp để mà sửa đổi lại. Anh chị em thấy không? Cho nên có những cái rối loạn, có những cái mà chúng ta thấy là nó có cuộc tranh đấu, tranh tối tranh sáng, hay là tranh đấu giữa bóng tối và ánh sáng. Thì qua cái cuộc cải, qua những cái cuộc rối loạn tranh đấu đó, thì Chúa mới làm bật lên được những cái gì là đúng, và lọc đi, gọi là sàng sảy những cái gì là không đúng, không hay, không tốt trong giáo hội, phải được sàng sảy đi. Thì phải trải qua một cuộc gọi là cải cách. Và khi mà có cải cách như vậy thì ta thấy là nó đau, đúng không? Thí dụ như những người mà họ đang nắm chức, nắm quyền, đang nắm những đặc quyền, đặc lợi trong giáo hội, bị cải cách, tức là phải bỏ cái đặc quyền, đặc lợi đi. Cải cách là họ phải trở về một đời sống tu, cho đúng nghĩa đời sống tu,
không có tham sân si, không có máu mê của cải, không có máu mê danh vọng, không có máu mê chức tước địa vị, rồi không có COCC. Còn ông cháu cha thì lúc đó là nó đau lắm, phải cắt tỉa, nó giống như là cái cành hoa đó, muốn đẹp thì phải chấp nhận cắt tỉa. Như Chúa Giêsu nói đó là phải chấp nhận cắt tỉa. Đã sinh hoa trái rồi thì vẫn cứ phải cắt tỉa. Thì trong giáo hội cứ liên tục có những cuộc cắt tỉa như vậy. Có những người gây rối thì giáo hội phải suy nghĩ lại để bắt đầu cắt tỉa lại. Hay là có những vị giáo hoàng làm những cuộc cách mạng vì thấy rằng có nhiều cái bê bối quá, nhiều cái rối loạn quá, có nhiều cái tệ đoan quá, cho nên là phải cải tổ. Thế không? Khi mỗi lần cải tổ vậy thì bà này bà ấy nắm thủ quỹ cả 30 năm nay rồi, có ai biết ất giáp gì đâu. Bà muốn cho ai thì cho, muốn tiêu thì sao, phải chịu thôi. Bây giờ có một ông chủ tịch mới về, bắt đầu một cuộc cải tổ là chọn bà này làm thủ quỹ, không cho bà này nữa. Bà này chịu nổi không? Điên lên, không, bắt đầu nói là thù cái con mới này, làm gì nó? Hả? Làm gì? Giết phải không? Rồi thì tạt axit nó, rồi thì là ném đá ở nhà nó, thì đủ thứ chuyện hết. Thì sau một cái rối loạn như vậy, thì kẻ theo người chống, những người mà thấy mất quyền lợi của mình đã bắt đầu chống, phải không? Mà những người thấp cổ bé miệng thấy quyền lợi mình được bảo vệ thì theo. Những người mà tốt thì đi về phía những người tốt, người xấu thì bênh người xấu. Bao giờ cũng ai phe nó tranh đấu một cái cuộc rối loạn, và sau đó thì mới bật lên còn lại những cái gì là tinh hoa, giống như cái bình hoa chị em ngắm trên bàn thờ đây, còn lại những cái hoa mà nó xứng đáng, nó còn lại, còn những cái râu ria, cái rườm rà, cái gì đó không còn cần thiết thì cắt bỏ, dẹp bỏ thùng rác hết. Thì Chúa Thần vẫn cứ làm những cái cuộc cải cách liên tục như vậy trong giáo hội, trong cái dòng tu, rồi trong đời sống cộng đoàn và trong đời sống riêng tư của mỗi người cũng vậy. Trải qua những đau khổ mình mới được tinh luyện lên chứ, mới biết rằng mình có đức tin hay không chứ, mới biết mình có tín thác hay không chứ. Nói về tín thác thì dễ, mấy người bảo cha giảng về tín thác, bây giờ cho tín thác đi, thấy không? Cha nói về tín thác, bây giờ cha hãy thực hành đi. Cha nói về ý nghĩa của đau khổ, bây giờ cha có cảm thấy đau khổ có ý nghĩa chưa? Cha nói là đau khổ có giá trị, bây giờ cha đã thấy được giá trị của đau khổ chưa? Mà tôi thấy cảm nhận được rằng là đúng, phải trải qua những đau khổ, trải qua những thử thách thì mới hiểu được chữ tín thác là gì. Và qua những cái lúc mà cô đơn nhất, qua những lúc mà tâm tối nhất thì mới nhận được rằng chỉ còn lòng thương xót của Chúa thôi. Không có bám víu vào được một ai hết, không có cậy nhờ vào được một ai hết, không có dựa dẫm vào một thế lực nào được hết, thưa anh chị em. Vì vậy mà Chúa mới nói Faustina là đừng có cậy nhờ, cậy dựa và bám vào bất cứ một cái sự bênh đỡ, an ủi, che chở bênh vực nào của thế gian. Hãy cứ để cho thế gian phán xét, cứ để cho thế gian kết án, cứ để cho họ đàm tiếu, cứ để cho họ, nếu cần thì chính cha là người bênh vực, thì Thánh Teresa là người cũng phải trải qua cái đó, bị đủ mọi thứ đau khổ. Thì khi Teresa chào đời, khi mà cuộc cải cách của người tin lành bắt đầu, và qua đời khi công đồng Trento vừa chấm dứt, Teresa đã được Thiên Chúa ban cho giáo hội như một đóa hoa đẹp nhất giữa những gai góc đang úp phủ trên giáo hội. Nhưng Teresa Avila cũng chỉ là một người đàn bà giống như nhiều người đàn bà khác, không hơn không kém. Đẹp, có nhiều năng khiếu, đảm đang, lại đa tình nữa chứ. Teresa đúng là một người đàn bà rất đàn bà. Thế nhưng nơi người đàn bà này, thưa anh chị em, người ta thấy có nhiều cái tương phản. Thông minh nhưng lại rất thực tế, biết nhiều nhưng lại không xa vời với kinh nghiệm, thần bí nhưng lại đầy nghị lực để trở thành một nhà cải cách. Teresa là một người đàn bà hoàn toàn sống cho Chúa. Để từ nay con sống là sống cho tình yêu, và dù cho con chết là chết cho tình yêu. Cho nên người đàn bà hoàn toàn sống cho Chúa là một người đàn bà cầu nguyện, một người đàn bà có kỷ luật,
người đàn bà biết cảm thông. Trái tim của Teresa hoàn toàn thuộc về Chúa, đã thách thức tất cả mọi chống đối, ngay cả của người cha, để gia nhập dòng kín. Khi bà gia nhập dòng kín thì người cha phản đối dữ lắm, chống đối dữ lắm. Bà chấp nhận thử thách đó, chấp nhận là đi ngược lại với ý của cha mình để gia nhập dòng kín. Và vào trong dòng kín rồi, người ta cứ nghĩ rằng vào dòng kín là yên và xong luôn. Dòng kín mà trong đó là toàn những người đã hiến trọn đời mình cho Chúa. Trong dòng kín đó là họ không có đi ra ngoài, không có tiếp xúc với người thế gian, chỉ có ăn đọc kinh, cầu nguyện, lao động thôi. Bầu khí thiêng thánh quá, vậy đâu còn phải đau khổ nữa. Ta nói là chạy trời không khỏi nắng. Có nhiều người con tưởng là ngoài thế gian nó khổ, con đi tu, ai ngờ đi tu nó còn khổ hơn. Mà nếu mà đi tu để khỏi đau khổ thì đời tu còn nghĩa gì không? À, có nhiều người nói, ôi, ta sướng thật, còn biết vậy còn không lấy vợ nữa xong. Có không? Tiếc không? Hả? Tiếc sao? Tiếc là gì? Tiếc gì vì đi tu không nhà lấy vợ. Thì đôi khi chúng ta hay có cái quan niệm rất là trần tục, nghĩa là thôi đi tu cho nó sướng thần, thôi đi tu cho nó yên thần, hả? Thôi đừng có ra ngoài thế gian, thôi đi, đã đi tu thôi thì ráng tu đi, ra ngoài thế gian nó khổ lắm. Chưa biết mèo nào cắn mèo nào, chưa biết là núi nào cao hơn núi nào, đứng núi này trông núi nọ thôi chứ đâu biết được. Thức đêm mới biết đêm dài, đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Nên chúng tôi nhìn mới ở ngoài thấy trời ơi anh chị em hạnh phúc quá, tự do thoải mái quá. Anh chị em nhìn chúng tôi bảo ôi mấy cha mấy thầy sướng quá, chẳng phải lo lắng gì cả. Thưa, chẳng có ai hơn ai cả, chẳng có đau khổ của ai hơn đau khổ của ai. Tại vì đã là đau khổ thì nó là đau khổ, thế thôi. Mỗi cái đau khổ nó có cái đau khổ riêng. Vì anh chọn đi nhức đầu với lại nhức răng, anh chọn cái nào? Hả? Cái nào cũng nhức hết mà. Thấy không? Cứ người nhức răng thì bảo anh nhức răng thì mới biết. Người kia bảo mày không nhức đầu mày mới biết. À, thằng nào hơn thằng nào? Thấy không? Mà muốn ngon là thì mày bị hai cái đi khỏi cãi nhau. Vừa nhức đầu vừa nhức răng nữa khỏi cãi nhau. Đau khổ mà còn cãi nhau nữa. Thì Teresa tiếp tục đương đầu với không biết bao nhiêu là chống đối khi muốn cải tổ dòng kín. Rất nhiều chống đối từ bên trong. Khi bà muốn cải tổ, tức là canh tân đổi mới cho nó đi vào đúng với tinh thần tin mừng. Những người mà không sống như vậy họ không chấp nhận. Chống đối kinh khủng. Và người đàn bà yếu đuối này lúc đó chỉ còn có một nơi nương tựa duy nhất, đó là lòng thương xót của Chúa thôi. Quyền năng và sức mạnh nơi lòng thương xót Chúa, còn không nương tựa vào một ai cả. Là một người sống cho Chúa hoàn toàn, nhưng Teresa cũng là người hoàn toàn sống cho người khác. Chúng ta đừng nghĩ rằng con thuộc về Chúa rồi thôi, thế đừng nào đụng đến tao nữa. Đúng không? Đúng không ạ? Đúng không? Trời ơi, Thiên Chúa nhập thể mà, sao bảo đụng thuộc về Chúa hoàn toàn thì không cho ai đụng vào mình nữa là sao? Mình đụng vào Thiên Chúa mà Thiên Chúa là Chúa nhập thể, Chúa làm người ở giữa những con người. Vậy thì nếu mà mình thuộc về Chúa thì mình cũng phải là những người mà đi, không phải là thuộc về thế gian, nhưng mà là những người đi yêu mến Chúa bao nhiêu thì cũng phải yêu mến con người bấy nhiêu. Chứ không phải là mình nói mình yêu mến Chúa rồi mình thuộc về Chúa rồi thôi, ta không có làm cho đứa nào đâu. Hồi xưa ta giặt quần áo cho mày, chứ giờ ta thuộc về Chúa thì mày giặt lấy đi. Nói ngon ngon không? Ngày xưa ta còn chăm sóc những người nghèo, xưa còn đứa nào đến nhờ tao, người ta còn giúp được, chứ giờ ta thuộc về Chúa rồi. Tao lo cho Chúa thôi. Hả? À, càng thuộc về Chúa thì phải càng đi chăm sóc người anh em của mình. Thuộc về Chúa là phải làm theo ý của Chúa, mà ý của Chúa là các con hãy yêu thương nhau mà. Chứ nếu mình thuộc về Chúa chứ bảo này
con thuộc về ta chưa? Rồi, chắc chắn chưa? Chắc, 100% không? 100%. Vậy đi xuống chăm sóc con chiên của ta. Như là Phêrô ấy, chú hỏi có yêu mến thầy không? Thưa thầy, thầy biết con yêu mến thầy. Rồi, chăm sóc các con chiên của thầy. Thầy hỏi kỹ thầy, con yêu mến thầy cho thầy cũng bảo con làm gì cho thầy. Mày làm cho nó là mày làm cho tao rồi. Thì vớ vẩn. Hỏi lại lần thứ hai, yêu mến thầy không? Hả? Đi ra quét rác cho mấy cái người kia. Yêu mến thầy không? Đi chăm sóc mấy cái đứa mồ côi khuyết tật. Chúa, con yêu mến Chúa, sao Chúa cứ bắt con làm cho mấy cái đứa vớ vẩn? Mấy đứa nó có yêu mến Chúa đâu. Toàn cái đứa tội lỗi, toàn cái đứa đầu trâu mặt ngựa, toàn cái đứa đã cả lăn dừa bắt con làm cho nó. Cái gì con làm cho người bé mọn nhất là con làm cho chính thầy. Cho nên Teresa canh tân cuộc sống của mình thì cũng không ngừng đi đó đây để giúp người khác canh tân cuộc sống. Suốt cuộc đời trải qua gian lao và thử thách, về cuối đời Teresa đã thốt lên như thế này. Nghe. Cuối đời Teresa trải qua bao nhiêu đắng cay, nhọc nhằn, nhục nhã, thử thách thì Teresa thốt lên như thế này. Ôi lạy Chúa, tất cả những ai làm việc cho Chúa đều được đáp trả bằng gian lao khốn khó. Ôi lạy Chúa, tất cả những ai làm việc cho Chúa đều được đáp trả bằng gian lao khốn khó. Nhưng cao quý thay phần thưởng dành cho những ai yêu mến Chúa nếu họ hiểu được giá trị của nó. Hiểu được giá trị của nó thì mới thấy được cái phần thưởng cao quý Chúa dành cho những người yêu mến Chúa là gian lao thử thách. Chứ không phải là những người làm việc cho Chúa. Ôi cao quý thay những người làm việc cho Chúa thì được biết bao nhiêu là bằng khen, biết bao nhiêu là huy chương, biết bao nhiêu là bằng ghi ơn. Cho nên thôi làm việc cho Chúa đi nha, bao nhiêu bằng ghi công đấy nha, bao nhiêu là bằng ân nhân đấy nha, rồi chết rồi mọi người cầu nguyện cho nha. Không, những người làm việc cho Chúa thì được đáp trả bằng gian lao, thử thách, khổ đau, khốn khó. Nhưng cao quý thay phần thưởng dành cho những ai yêu mến Chúa nếu họ được hiểu được giá trị của nó. Thưa anh chị em, Teresa là một phụ nữ, nhưng là một người đã luôn giữ vững lập trường của mình trong một thế giới là trọng nam khinh nữ. Thời đó, Teresa là người cương quyết gia nhập dòng Camelo bất kể sự chống đối kịch liệt của cha mình. Ngài không phải là một con người chìm trong sự thinh lặng cũng như sự huyền bí, đẹp, có tài, giỏi giao tế, dễ thích ứng, trìu mến, can đảm, hăng say. Ngài đúng là một con người. Thánh phải là một con người trước cái đã. Cũng như Đức Giêsu, Ngài có những mâu thuẫn lạ lùng là khôn ngoan nhưng mà thực tế, thông minh đi đối với kinh nghiệm, huyền bí như là người quyết liệt cải cách, người phụ nữ thánh thiện nhưng là đầy nữ tính trong đó. Teresa là một phụ nữ vì Chúa, một phụ nữ của cầu nguyện, kỷ luật và lòng thương xót. Sự hoán cải không chỉ là một công việc tức thời, nhưng đó là một cuộc tranh đấu gian khổ suốt cả cuộc đời, bao gồm sự bị thanh luyện và đau đớn. Rồi Teresa bị hiểu lầm, bị đánh giá sai, bị chống đối. Khi mà Teresa nỗ lực cải cách, càng làm việc tốt, càng làm việc thiện bao nhiêu thì càng bị hiểu lầm, nghi ngờ, chống đối bấy nhiêu. Cũng giống như Faustina vậy. Càng Faustina nói rằng con lạ lùng, bao nhiêu những cố gắng, bao nhiêu thiện trí của con đều bị hiểu lầm, đều bị chống đối hết. Và phải đến mức độ là ta ơn Chúa và cầu nguyện cho những người đã chống đối, đã hiểu lầm, đã nghi ngờ con. Teresa không nản chí, vẫn tiếp tục cam trường trung tín, chống trả với chính bản thân, với bệnh tật, với tất cả những khó khăn, những thử thách, những chống đối. Và trong đó thì cả trong cuộc chiến đấu với chính bản thân mình. Tại vì là một nữ, người nữ mà, có nản không? Có mệt không? Có chán không? Có muốn bỏ cuộc không? Có chứ.
chứ đâu phải là gỗ đá đâu. Nãy tôi đã nói là Teresa là một người đầy nữ tính, mặc dù thông minh bản lĩnh như vậy nhưng mà cũng là một người nữ, cho nên cũng rất là nhạy cảm, cũng rất là xót xa, cũng rất là đau khổ. Nhưng mà chỉ có nhờ bám víu lấy Thiên Chúa trong lời cầu nguyện, cho nên là Teresa mới lướt thắng được những trở ngại, những chống đối đó. Ngày hôm nay thưa anh chị em, chúng ta sống trong một thời đại nhiều xáo trộn, thời đại cải tổ, rồi thời đại giải phóng, rồi thời đại cải cách đủ thứ hết. Mỗi người, đặc biệt là những người nữ, ngày hôm nay có thể nhìn đến Teresa Avila như là một thách đố, thúc giục canh tân, thúc giục cầu nguyện và can trường trong những thử thách. Anh chị em đôi khi mình hay bị bi quan, hay yếm thế, hay khóc lóc, hay nản chí, hay muốn buông xuôi, thậm chí là muốn tự tử nữa. Càng khó khăn, càng thử thách bao nhiêu, càng giúp cho mình có bản lãnh bấy nhiêu. Tôi rất là phục những chị em nhìn thì yếu đuối lắm nhưng mà can trường, nhìn thì yếu mềm mại lắm nhưng mà cứng rắn. Những lúc cần phải can trường, cần phải cứng rắn, hãy can trường, hãy cứng rắn trước những thử thách. Những lúc mềm dịu nhẹ nhàng, đó là tỏ lòng thương xót thì mềm dịu nhẹ nhàng với những con người yếu đuối, còn với những người mà chống lại Thiên Chúa, với những người chống lại sự thật, với những người làm những điều không đúng thì cứ mạnh mẽ lên tiếng, nói lên sự thật, bảo vệ cho sự thật và cải cách đổi mới trong gia đình, trong giáo xứ, trong giáo hội. Chị em đừng ngại ngần mà lên tiếng. Có nhiều khi bảo thôi chú con là đàn bà mà, gái mà, nói ai mà nghe. Không, thưa anh chị em, mình có tiếng nói của mình chứ, đúng không? Mình có bản lãnh của mình chứ, mình có cái sức mạnh nghị lực của mình chứ. Cho nên Teresa là người hiểu rõ giá trị của đau khổ liên tục. Đau khổ đó là bệnh tật thể xác, không muốn cải tổ, rồi khó khăn khi cầu nguyện, nhưng đã luôn luyện tập để chịu đau khổ và khao khát để chịu đau khổ ấy. Vì thế mà lời cuối, như là lúc nãy Teresa vừa mới nói, tôi xin phép được lặp lại để kết thúc buổi chia sẻ hôm nay, đó là: lạy Chúa, hoặc là đau khổ hoặc là chết. Và lạy Chúa, thật đúng là bất cứ ai làm việc cho Chúa đều phải trả bằng những khó khăn, những thử thách. Và thật là đáng giá cho những ai yêu mến Chúa nếu hiểu được giá trị của những đau khổ và thử thách ấy. Amen.